Chúng ta cảm ơn Chúa. Buổi tối ngày hôm qua, nếu quý vị nào có đến đây để dự nhóm và nghe những lời làm chứng của cô Thu Vân, thì chúng ta có thể thấy rõ ràng Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phượng là một Chúa hằng sống. Khi chúng ta trồng một cái cây mà sống thì nó phải có kết quả, nó phải có phát triển và phải đem đến cái kết quả. Khi chúng ta thờ một đấng gọi là đấng sống thì đấng đó phải làm một cái gì đó để minh chứng sự sống của Ngài. Đấng đó phải làm sự biến đổi, phải không? Và cảm ơn Chúa, đêm hôm qua chúng ta nghe lời chứng về những cuộc đời đã được biến đổi. Điều đó nói lên Chúa mà chúng ta đang thờ phượng, đó là Đức Chúa Trời hằng sống. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời vì Chúa chúng ta đã là một Đức Chúa Trời hằng sống. Và vì cớ Chúa của chúng ta là đấng sống, cho nên Ngài sẽ làm sống những điều đã chết. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể về một vị hoàng đế nọ ở phương Đông. Khi thấy mình đã tới tuổi già nua rồi thì ông có cái ý định muốn nhường ngôi của mình cho một người khác. Nhưng vị hoàng đế này làm khác biệt hơn những vị hoàng đế tiền nhiệm. Đó là thay vì nhường ngôi cho một người trong gia đình con cháu của mình, thì ông ta lại cho mời những người trẻ tuổi ở trong cái vùng đó tụ họp lại. Và ông nói với tất cả những người trẻ tuổi đây như thế này: ta sẽ cho mỗi người trong các ngươi một hạt giống. Các ngươi sẽ đem hạt giống này về gieo, rồi tưới nước, chăm sóc nó, lớn lên trở thành một cái cây. Một năm sau, thì các ngươi sẽ đem những cái cây đã trồng được đó đến đây. Ta sẽ chấm điểm cho người nào chăm sóc cái hạt giống của ta một cách tốt nhất. Thế là vua phát cho mỗi người một hạt giống. Anh ấy đều hồi hộp trông chờ cái hạt giống mình đem về gieo nó sẽ trở thành một cái cây tốt để ngôi nước sẽ được thuộc về mình. Có một chàng thanh niên trong thứ đó mang tên là Linh cũng nhận được cái hạt giống như vậy. Anh hớn hở quá đem về khoe mẹ. Vua tặng cho mỗi người một hạt giống và vua nói rằng hạt giống của ai mà nảy nở tốt nhất thì vua sẽ chọn người đó trở thành người thay thế. Linh đưa cái hạt giống cho mẹ. Mẹ của anh kiếm một cái chậu nhỏ nhỏ, bỏ đất vào, bỏ hạt giống vào. Mỗi ngày thì anh tưới nước, hồi hộp chờ đợi cái hạt giống của mình lên. Một tuần, hai tuần, ba tuần, mà sao hạt giống của mình nó chẳng lú lên gì hết. Anh hỏi thăm những người bạn, họ nói ô, hạt giống của họ đã lên mầm rồi. Một tháng sau, những người bạn lại tiếp tục khoe hôm nay họ tròn vào ở trong một cái chậu lớn hơn rồi, và nó đã trở thành một cái cây. 5 tháng, 6 tháng, những người kia khoe về cây của họ, bây giờ nó đã tươi tốt lắm rồi. Trong khi Linh nhìn hạt giống của mình, nó vẫn cứ ở trong cái mớ đất đó mà không phát triển gì cả. Linh cảm thấy thất vọng quá, hay là mình tưới nước nhiều quá, mình đã làm úng chết cái hạt giống rồi. Một năm sau, đến cái ngày mà vị hoàng đế đã hẹn để gặp lại tất cả các bạn thanh niên, những người khác cảm thấy vui sướng, ai nấy đều khoe cây của tôi lúc này đã cao lắm rồi, cây của tôi đã có bông có trái rồi, vân vân. Chỉ riêng một mình Linh thì cái chậu của anh ta nó vẫn không có cái gì cả ngoài cái nhóm đất và cái hạt giống gieo ở trong đó. Linh nói với mẹ rằng: mẹ ơi, đã đến ngày vua gặp lại để coi cái hạt giống của ai nảy nở thành cây tốt nhất rồi. Cái hạt giống của con hoàn toàn không lú lên một chút xíu nào hết. Mẹ ơi, con không đi đâu, con không thể đem trình diện trước mặt vua đâu, xấu hổ lắm, nhục nhã lắm. Thì người mẹ nói rằng: con à, con hãy cứ đem cái chậu của con hãy sống thành thật với chính bản thân của con. Những ngày qua con đã tưới nước, con đã cố gắng chăm sóc cái hạt giống đó, nó không lớn lên được, nhưng con phải thành thật rằng con đã làm trọn công việc của mình. Linh nghe theo lời của mẹ, cầm cái chậu với cái hạt giống chôn trong đó không hề lú lên một cái mầm nào cả. Khi anh đi tới hoàng cung thì ôi chao, bạn bè ai nấy đều có những cái cây đủ hình dạng kích thích, mỗi người đều thấy hãnh diện về cái cây của mình và ai nấy đều hồi hộp chờ đợi mình sẽ là người được thay thế để cai trị ngôi nước. Đến giờ mà vị vua xuất hiện thì tất cả những bạn bè đều quay lại cười chế nhạo Linh và nói: thiệt là tội nghiệp, cố gắng lắm mà không được gì hết, phải không? Linh cảm thấy thật là xấu hổ, anh chỉ muốn tìm một cái chỗ nào đó mà trốn được, độn thỏ được, chui xuống dưới đó để mà ẩn cho rồi. Và khi vua xuất hiện thì tim của Linh hồi hộp vô cùng, nghĩ rằng cái hạt giống như vậy có thể mình sẽ bị xử tội. Và khi hoàng đế đi vào nhìn tất cả những cây mà các bạn trẻ khác đem tới, vua nói rằng trong một năm qua các ngươi đã cố gắng rất nhiều phải không, chăm sóc tưới nước, và hôm nay đã có những cây này đến trình diện ta. Mọi người đều ồn ào xầm xì, không biết ai sẽ là cái người nhận được cái giải thưởng đó. Vị hoàng đế đi một vòng khám tất cả những chậu. Cái chậu của Linh đem đặt ở trong cái góc tuốt đằng xa, bởi vì nó không lên mầm. Anh xấu hổ và đặt nó tuốt đằng xa. Nhưng mà khi vua đi dạo hết một vòng như vậy, thấy cái chậu của Linh thì cầm cái chậu đó lên. Linh cảm thấy nguy hiểm quá. Vua nói, đến đâu? Ai là người chủ của chậu này? Dẫn người đó lên đây. Thế là lính kéo Linh đem tới trước mọi người. Vị hoàng đế nói rằng, tất cả các bạn trẻ, một năm qua ta đã giao hột giống cho các bạn. Các bạn đã trồng, đã gieo, đã tưới nước, và ngày hôm nay đã là kết quả mà ta công bố, ai sẽ là người thay thế cho ta làm vua. Vua hỏi, cậu tên gì? Dạ, thưa hoàng đế, con là Linh. Vua quay qua và nói với tất cả mọi người, đây là hoàng đế tương lai của chúng ta, Linh. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng hết. Tại sao lại là nó? Cái chậu hạt giống không lên cây mà tại sao lại là nó? Vua nói rằng, một năm trước ta đã trao cho mỗi người một hạt giống, và ta dặn rằng phải trồng, phải tưới nước. Nhưng tất cả các hạt giống mà ta trao cho các ngươi đó đều đã bị luộc chín rồi. Nghĩa là nó không còn sự sống của nó trong đó nữa. Các ngươi đem về gieo trồng và thấy cái hạt giống của mình không nảy mầm, cho nên các ngươi đã mua cho mình một hạt giống khác thay thế cho cái hạt giống của ta. Nhưng Linh chàng này là người thành thật duy nhất giữ cái hạt giống ta đã trao ra, cho nên Linh là người thay thế để cai trị ngôi nước này. Thưa quý vị, đọc câu chuyện đó và tôi suy nghĩ đến cuộc đời của tôi và các bạn cho em ngày nay gieo cái gì thì trong tương lai chúng ta sẽ gặt điều đó. Nếu chúng ta gieo sự thành thật thì trong tương lai chúng ta sẽ gặt được sự tin cậy của Chúa. Nếu ngày hôm nay chúng ta gieo sự chuyên cần, kiên nhẫn chịu đựng của mình thì trong tương lai chúng ta sẽ gặt được sự thắng lợi ở trong Chúa. Nếu ngày hôm nay chúng ta gieo sự tha thứ thì trong tương lai chúng ta sẽ gặt được sự giải hòa đối với Chúa của mình. Nếu ngày hôm nay chúng ta gieo đức tin thì chúng ta sẽ gặt lấy những phép màu trong cuộc đời của mình. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa, Đấng đã từ cả chết sống lại, Ngài sẽ làm sống những điều đã chết trong tôi và các bạn chị em. Những điều đó là gì? Chúng ta sẽ dựa trên phần Kinh Thánh chúng ta đọc để suy gẫm. Xin chúng ta cầu nguyện. Chúng con ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng ban cho chúng con sự sống của Chúa cứu thế, sự sống phục sinh, sự sống đã chuộc chúng con ra khỏi sự rủa xả tổ phụ loài người của chúng con ngày trước, để chúng con được mặc lấy sự sống mới. Và ai ở trong Chúa cứu thế thì người đó đã trở thành một tạo vật mới. Chúng con cầu nguyện để xin Chúa cho chúng con tuân giữ điều mà Chúa đang đặt cho chúng con, mà chúng con sẽ không tự nỗ lực để tìm lấy cho mình một biện pháp khác. Con cầu nguyện để xin lời của Đức Chúa Trời soi dẫn cho chúng con thấy việc chúng con cần phải làm là việc mà có thể làm sống lại những điều đang chết trong cuộc đời chúng con. Con dâng thì giờ này cho Chúa và xin Chúa phán tiếng phán của Ngài với lòng của chúng con. Chúng con biết ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, câu chuyện chúng ta đọc ở tại đây nói lên hai người tín đồ đang từ Jerusalem đi về làng Emmaus sau cái sự kiện Chúa đã chết trước đó 3 ngày. Rồi có những người đàn bà đến thăm mộ về đưa ra một cái tin, đó là Chúa đã sống lại. Họ có gặp. Họ có gặp nhưng mà những người khác không gặp. Một cái câu hỏi được đặt ra trong đầu của các môn đệ đó là Chúa có thật sự sống lại hay không? Và hai người môn đệ này đang làm hình ảnh cho chúng ta về hai loại tín đồ ở trong hội thánh. Câu Kinh Thánh 18 nói rằng một trong hai người đó tên là Cleopa. Cái người kia là một người không được nêu tên. Một người được có tên và một người không có tên gì cả. Hai con người đang làm biểu tượng cho những thành phần tín hữu trong tất cả các hội thánh ngày hôm nay. Có những tín hữu thì ngày hôm nay mang một chức vụ nào đó, mang một cái vị trí nào đó, mang một cái danh hiệu là tín đồ lâu năm chẳng hạn, mang một cái danh hiệu là đạo dòng chẳng hạn, mang một danh hiệu tôi là người thuộc về hội thánh tại Colorado Springs chẳng hạn. Còn những người khác có thể là những người tín đồ không có danh, không ai biết những người đó là gì, không ai quan tâm đến những người đó là tín đồ như thế nào. Thưa quý vị, cho dù là một tín đồ hữu danh như là một người mang tên Cleopatra, hay là một người vô danh như là môn đệ kia, điều đó không quan trọng đối với Chúa. Điều quan trọng đối với Chúa là Chúa đang nhìn thấy cả hai đều có một tâm trạng buồn bã giống như nhau. Cả hai đều mất hy vọng giống như nhau. Cả hai đều có cơ hội để gặp Chúa ngay trong dịp tiện này. Cả hai cùng đi đoạn đường dài với Chúa về làng Emmaus. Cả hai đều không nhận biết Chúa. Thưa quý vị, Chúa đang nhìn thấy cả hai đang đi từ Jerusalem để trở về làng Emmaus. Cái tên Jerusalem có nghĩa là thành phố bình an. Và cái tên Emmaus có nghĩa là cái ngôi nhà nhỏ của tôi. Người ta đã đi từ thành phố bình an để trở về cái ngôi nhà nhỏ của mình. Và điều đó nói lên rằng đời sống của những người Cơ Đốc đang sống với Chúa và với hội thánh của Đức Chúa Trời đã tự rút cuộc đời của mình ra để sống trong một phạm vi riêng tư của mình, xa cách Chúa, xa cách với hội thánh của Đức Chúa Trời. Họ là những người đang được Đức Chúa Trời quan tâm. Chúa Giê-xu hiện ra với hai môn đệ này bởi vì thấy rằng đây là điều nguy hiểm khi họ đang lìa xa Jerusalem. Tại đó là chỗ Chúa đã sống lại, tại đó là chỗ Chúa đã hiện ra và Chúa sẽ tiếp tục hiện ra. Nếu họ rời xa Jerusalem đó, họ sẽ không khám phá ra rằng Chúa của mình đã sống lại. Nếu họ trở về lại Emmaus này, họ sẽ sống với nỗi tuyệt vọng và đau buồn của họ bởi vì họ không thấy Chúa sống lại. Cho nên trên đường hiện ra này, Đức Chúa Trời đã quan tâm cả hai hạng người tín đồ và Ngài muốn củng cố lại những điều đã chết trong họ. Chúng ta cùng suy gẫm đến điều đã chết trong đời sống của người tín đồ là gì và Đức Chúa Trời có thể củng cố lại. Điều thứ nhất đó là Đức Chúa Trời có thể làm sống lại một tâm linh đã chết. Chúa của chúng ta là Chúa sống, cho nên Ngài có thể cung cấp sự sống, Ngài có thể làm sống lại cho một tâm linh đã chết. Câu chuyện của chúng ta kể về hai người môn đồ đi với nhau, cái khoảng cách từ Jerusalem cho đến Emmaus khoảng chừng 12 cây số nằm về phía tây bắc của thành Jerusalem. Như vậy có thể họ đi khoảng chừng 1-2 tiếng đồng hồ trên đường, và đang khi họ đi như vậy thì Chúa Giê-xu xuất hiện đi với họ. Trong câu 15 nói rằng họ đang bàn luận, Chúa Giê-xu đến gần cùng đi chung với họ, nhưng mắt họ bị che khuất, không nhận ra Ngài. Kinh Thánh nói rằng là mắt của họ bị che khuất, không nhận ra Ngài. Hai người này có mù không? Họ không có mù, mắt họ thấy, phải không? Nhưng mà mắt họ bị che khuất, không nhận ra Ngài. Khi nói đến từ ngữ bị che khuất, nghĩa là có một cái gì đó nó án ngữ giữa mình và cái đối tượng mà mình đang muốn nhìn đến. Vì có cái vật án ngữ đó cho nên vật kia vẫn hiện hữu nhưng mà mình không thấy được. Và Chúa đã vạch ra cho những môn đệ thấy cái gì đang làm án ngữ họ mà họ không nhận biết Chúa. Ở trong câu thứ 25 Chúa nói như thế này: các anh sao tối trí quá, các anh sao tối trí quá. Và thưa quý vị, đây là cái đã làm che khuất những người tín đồ này, không nhận biết ra rằng Chúa Giê-xu đang ở với mình, Chúa Giê-xu đang trò chuyện, đang đi cùng với mình, bởi vì tâm trí của họ đang bị tâm tối. Chúa nói rằng cái lý do mà làm cho họ bị án ngữ, thật sự nó không ở bên ngoài đâu, thật sự nó không do hoàn cảnh đâu, thực sự nó không vì sự đe dọa của người La Mã hay là những thầy tế lễ hay là những người lính đâu. Cái lý do đó nó nằm ngay từ trong chính họ đó. Các ông bạn chị em, nếu tôi và các ông bạn chị em ở trong căn phòng này, chúng ta có thể nhìn thấy được chỗ này cái bàn, chỗ kia cái ghế, chỗ nọ cái đờn, vân vân. Làm sao để quý vị có thể thấy được? Tại sao? Tại vì có ánh sáng. Khi ánh sáng chiếu vào trong cái vật phản xạ vào trở lại mắt mình, thì chúng ta nhận được sự vật ở trước mắt chúng ta. Nếu trong căn phòng này chúng ta tắt hết điện, chúng ta che kín hết tất cả cửa sổ, quý vị có thấy cái ghế không? Quý vị có thấy cái bục giảng này không? Quý vị có thể thấy cái đàn đằng kia không? Không. Chúng ta không thấy không phải tại vì cái ghế không còn nữa, không phải tại cái đàn này không còn nữa, hay cái đàn kia không còn nữa, nhưng tại vì không có ánh sáng chiếu vào. Khi không có ánh sáng chiếu vào thì sẽ không có cái phản xạ của tia sáng đưa cái hình ảnh của vật đó vào trong mắt và làm cho không thấy được. Sự tối tăm là có một cái gì đó đã che đậy làm cho người ta không thấy được, mặc dầu điều đó vẫn đang hiện hữu. Chúa là đấng sống, nghĩa là Chúa vẫn đang hiện hữu, và Chúa minh chứng rằng Ngài đang hiện hữu bằng cách Ngài đang đi với họ, Ngài đang trò chuyện với họ đây. Nhưng Kinh Thánh nói rằng họ không nhận ra Ngài. Trước đó họ biết Ngài, trước đó họ thấy Ngài, nhưng tại sao bây giờ đang trò chuyện với Chúa, đang đi với Chúa mà vẫn không nhận biết Chúa? Bởi vì có cái gì đó đã làm án ngữ, trí của họ đã trở thành tâm tối, làm án ngữ. Mà trí của họ tâm tối là tại vì ánh sáng đã không chiếu vào trong tâm trí đó. Vì vậy họ không thấy và họ không nhận biết Chúa. Chúa Giê-xu đã làm một điều rất là lạ lùng để giúp đỡ. Trong mắt của Chúa nhìn vào đời sống của tôi và các ông bạn chị em, Ngài có thể thấy được tôi và quý vị có thể là một Cleopa. Chúng ta kiêu hãnh vì tôi đã tin Chúa 10 năm rồi, tôi đã tin Chúa 20 năm rồi, tôi biết nhiều về Kinh Thánh rồi, tôi đã từng giữ một chức vụ hay là một công tác nào đó trong nhà thờ rồi, tôi đã từng hướng dẫn cho những sinh hoạt của ông, của bà, của thanh niên, của thiếu niên hay của nhi đồng trong hội thánh rồi. Thưa quý vị, chúng ta có một cái tên và chúng ta đang hãnh diện với cái tên đó, và cái tên đó có thể đang án ngữ đời sống của chúng ta. Niềm kiêu hãnh của chúng ta về những gì mình đã có, về những gì mình đã biết đó, nó làm án ngữ và làm cho chúng ta không còn thấy được ánh sáng của Chúa chiếu vào. Và vì vậy cuộc đời của tôi và các bạn cho em, tâm linh của mình nó đang chết dần. Các ngươi có tiếng sống mà là chết. Đó là cái nhận định của Chúa về hội thánh của Chúa ngay trong thời kỳ hiện tại. Các ngươi có tiếng là sống mà là chết. Tại vì sao? Tại vì ánh sáng của Chúa không được chiếu vào trong tâm trí của chúng ta và làm cho chúng ta không nhận biết Chúa rằng Ngài đang sống, Ngài đang thật hữu, Ngài đang đi và đang sinh hoạt với cuộc sống hàng ngày của tôi và các bạn chị em. Bây giờ Chúa làm một cái công việc để giúp cho những người này có thể nhìn thấy được. Ở trong câu 27 thì nói rằng Chúa bắt đầu từ Môi-se rồi qua các tiên tri để giải nghĩa về Kinh Thánh những điều nói về Ngài. Trước đây họ có thể đến với một rabbi nào đó học một chút về Đức Chúa Trời chỗ này, học một chút về Đức Chúa Trời chỗ kia, học một chút về Đấng Mê-si chỗ nọ, học một chút về Chúa Cứu Thế chỗ khác. Nhưng thưa quý vị, tất cả những cái học biết đó nó nằm rải rác và làm cho họ không có một cái bức tranh rõ ràng. Chúa Giê-xu đã phải hệ thống hóa tất cả những cái điều họ học biết đó lại trong một thứ tự, bắt đầu từ Môi-se rồi đến các đấng tiên tri đã nói gì về Chúa Cứu Thế. Và Kinh Thánh nói gì về Chúa Cứu Thế? Kinh Thánh có đề cập gì về việc Chúa sẽ phải chịu chết đền tội không? Có. Thánh Kinh đề rõ về việc đấng Mê-si đó sẽ phải trả giá đền tội. Thi Thiên 22 là một trong những thi thiên mà người Do Thái rất là rành rạc, và thi thiên đó nói về sự chết của Chúa Giê-xu. Ê-sai 53 là một đoạn Kinh Thánh mà người Do Thái nào cũng học biết. Đoạn Kinh Thánh đó nói về sự chết của Chúa Giê-xu. Nhưng thưa quý vị, tâm trí họ tối bởi vì ánh sáng của Chúa không thể soi vào được. Cho nên họ có học biết, họ có nghe nói, họ có nhận lãnh những cái sự dạy dỗ trước đó, nhưng họ không tưởng tượng ra được rằng đấng Mê-si mà là phải chết. Nếu Chúa Giê-xu là đấng Mê-si thì Ngài phải sống chứ. Tại sao Ngài lại chết? Tại sao Ngài lại bị người ta đem đóng trên thập tự giá? Đó là điều mà họ không thể chấp nhận được. Bởi vì tâm trí tối tăm không thấy được chương trình của Đức Chúa Trời. Chúa đang hệ thống hóa lại điều đó trong tư tưởng của họ. Và tôi suy nghĩ rằng đời sống của tôi và các ông bạn trên, bữa nay chúng ta đi nhóm một buổi, 3 tháng sau chúng ta đi nhóm một buổi, 1 năm sau chúng ta đi nhóm một buổi, chúng ta học biết mỗi nơi một chút về Đức Chúa Trời, mỗi nơi một ít về Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta không có cái bức tranh về Chúa Giê-xu trong cuộc đời của mình. Và vì vậy Chúa cần phải hệ thống hóa những điều đó để làm sống lại. Sống lại những hiểu biết của tôi và các ông bạn chị em, nó liên quan đến Kinh Thánh từ buổi sáng thế cho đến sách Khải Huyền như thế này. Điều quan trọng trong đời sống của chúng ta là chúng ta có để cho Chúa hệ thống hóa điều đó trong đời sống không? Và thưa quý vị, khi những người này được nghe Chúa về nói về những điều đó, bây giờ họ mới cảm thấy thật là thú vị. Những điều mình học về Đức Chúa Trời từ trước đây mình chưa hiểu rõ, bây giờ mình mới hiểu được. Họ cảm thấy yêu thích, họ cảm thấy vui quá về những sự hiểu biết đó. Kinh Thánh trong câu 28 nói rằng khi đến gần làng Emmaus, có nghĩa là có thể họ đã có 1 giờ đi với Chúa rồi, hoặc 2 giờ đi với Chúa rồi, hoặc là nếu họ đi chậm rãi thì có thể 3 tiếng đồng hồ đi với Chúa rồi. 3 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, 1 tiếng đồng hồ đó, nghe Chúa giải thích Kinh Thánh sao mà hay quá, sao mà kỳ diệu quá. Và Kinh Thánh nói rằng đi đến nơi mà họ muốn đến rồi đó, thì Chúa dường như muốn đi xa hơn nữa. Các môn đệ không thể đi xa, đó là chỗ của họ định đến rồi, cho nên họ không thể đi xa. Nhưng tại sao Kinh Thánh lại nói rằng Chúa Giê-xu dường như muốn đi xa hơn? Bởi vì Chúa đang muốn đánh thức trong lòng của họ. Họ có thật sự thèm khát để nghe sự giải thích về Kinh Thánh đó không? Họ có thật sự thèm khát để tiếp tục hiểu về những điều mà họ đã được dạy đó liên quan đến Chúa cụ thể như thế nào không? Và thưa quý vị, điều đó đánh thức trong lòng. Chúa đang làm sống lại cái tinh thần học hiểu về lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh trong câu 29 nói rằng họ nài ép Ngài. Thời điểm này họ nhận biết Chúa chưa? Chưa. Họ chỉ biết là có một ông nào đó lạ quách mà tự nhiên sao giải nghĩa Kinh Thánh hay quá. Đây là một người lạ. Nhưng mà Kinh Thánh nói là họ nài ép cái người lạ này. Xin hãy ở lại với chúng tôi. Hãy ở lại với chúng tôi. Tại sao? Tại vì cái sự khao khát trong lòng của họ, ôi tôi muốn nghe nữa, tôi muốn được biết nữa, tôi muốn hiểu về những điều Kinh Thánh nói này nữa. Từ bao lâu nay tâm trí của tôi bị che khuất ánh sáng của Chúa, tâm tối, bây giờ tôi muốn được hiểu rõ hơn. Chúa đã thúc đẩy cái sự khao khát đó, và Chúa đã vào để ở với họ. Và thưa quý vị, câu Kinh Thánh 30 nói rằng, khi đang ngồi ăn với họ, Ngài cầm bánh chúc tạ rồi đẻ ra đưa cho họ. Lúc ấy mắt họ bừng mở và nhận ra Ngài. Mắt họ bừng mở không có nghĩa là trước đó họ nhắm mắt rồi bây giờ mới mở mắt. Không, mắt họ vẫn mở. Nhưng mà tại vì trong tâm trí của họ không hiểu về đường hướng của Đức Chúa Trời, cho nên mặc dầu đối diện với Chúa mà họ vẫn không thấy rằng là Chúa đang sống với mình. Cho đến khi Chúa ngồi vào bàn, bẻ bánh ra, nhận lấy bánh đó, thì họ mới bắt đầu hiểu. Thưa các ông bạn chị em, một tín hữu không quan tâm đến việc mình phải ngồi vào bàn với Chúa và ngồi chung với nhau, thì tâm linh của mình sẽ bị án ngữ bằng những thứ bận rộn ở trong cuộc đời này. Một tâm linh chết chỉ được sống lại khi tâm linh đó bắt đầu thèm muốn cái việc là ngồi vào bàn với Chúa. Ngồi vào bàn với Chúa là để nghe tiếng của Chúa nói. Ngồi vào bàn với Chúa là ngồi lại với lời Kinh Thánh này để Chúa dạy dỗ cho đời sống của mình. Và không phải chỉ với Chúa mà thôi, mà còn phải với nhau nữa. Có thể một số người nói rằng tôi không cầu nguyện ở nhà thờ, nhưng mà ở nhà tôi cầu nguyện riêng. Một số người khác nói rằng tôi không đến học Kinh Thánh, nhưng mà ở nhà tôi học Kinh Thánh. Có những người khác nói rằng tôi không đến thờ phượng Chúa, chứ ở nhà tôi vẫn thờ phượng Chúa. Thưa quý vị có thể làm công việc đó, nhưng điều quan trọng là Chúa có bằng lòng với công việc đó không? Hay là chúng ta đang dùng một thứ hột giống khác thay cho cái hột giống của Đức Chúa Trời? Chúa thiết lập hội thánh để làm gì? Chúa đặt những chức vụ trong hội thánh để làm gì? Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta rõ ràng về cái giá trị của hội thánh mà Chúa thiết đặt. Và khi một người đứng riêng ở một góc độ nào đó, ở một vị trí nào đó, người đó có thể nhận biết được Chúa giống như Chúa đáng cần phải được nhận biết không? Không thể được. Chúa chỉ có thể được tôn vinh và nhận biết giữa hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì vậy mà Chúa phải thiết lập hội thánh Chúa trên đó, và Chúa đặt những con người vào trong hội thánh đó. Tại đây là chỗ để tôi và quý vị biết Chúa. Tại đây tôi và quý vị nhận ra sự sống của Chúa. Tại đây tôi và quý vị sống bằng sự sống của Chúa. Vì vậy chúng ta không thể sống một mình bằng sự sống của Chúa được. Chúng ta cũng không thể sống một mình mà hiểu biết về Chúa hằng sống được. Đức Chúa Trời thiết đặt hội thánh của Ngài. Vì vậy khi họ bắt đầu ngồi vào bàn với Chúa, khi bắt đầu họ được thôi thúc để thèm muốn nghe lời của Đức Chúa Trời trở lại, bắt đầu mắt họ mở ra. Đây là phương pháp để Chúa làm sống lại. Chúa làm sống lại những tâm linh chết khi tôi và các bạn cho em ngồi lại với nhau và Chúa ở giữa mình. Đó là lúc Chúa sẽ làm cho tâm linh của chúng ta vốn có tiếng là chết sẽ được sống lại. Có một nhạc sĩ, đó là ông Jan Wederowski, là một nhạc sĩ đàn piano người Ba Lan trước đây. Trong một cái buổi tiệc chung với nhau thì có một người đề nghị rằng: Wederowski, bây giờ trong buổi tiệc này anh có thể đánh cho mọi người nghe một bản nhạc giao hưởng được không? Cái việc này không có nói trước, không có chuẩn bị trước gì hết á, nhưng mà anh có thể làm được việc này để cho tất cả mọi người trong buổi tiệc cùng nghe tiếng đàn của anh không? Thì Wederowski nói rằng: vâng, tôi lúc nào cũng sẵn sàng cả. Mỗi ngày tôi ngồi vào trong chiếc đàn của tôi 8 tiếng đồng hồ. Và tôi đã làm như vậy trong suốt 40 năm nay. Cho nên lúc nào tôi cũng sẵn sàng cả. Có một vị nhạc sĩ khác nói rằng: ước gì tôi được sinh ra trong một cái quyết tâm giống như anh vậy đó. Mỗi ngày có thể 8 tiếng đồng hồ ngồi vào trong đàn để tập. Và Wederowski đã làm việc đó trong 40 năm trời. Vì nhạc sĩ kia: tôi ước ao gì tôi có một cái quyết tâm như anh. Wederowski trả lời rằng: tất cả mọi người trong chúng ta đều sanh ra ở trong một cái khả năng đó, trong một cái điều kiện giống như vậy. Tôi chỉ dùng cái của tôi. Mọi người đều có khả năng để làm điều mà Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng nếu chúng ta không làm được là tại vì chúng ta không muốn làm công việc đó. Mọi người đều có thể thể hiện sự sống của Chúa hằng sống bên trong đời sống của mình. Mọi người đều có thể nhận lại sự sống của Đức Chúa Trời và minh chứng cho những người khác thấy được Chúa là đấng hằng sống. Nhưng bởi vì chúng ta không muốn làm phần của mình mà thôi. Tại sao? Tại vì chúng ta bỏ Jerusalem để trở về Emmaus. Chúng ta bỏ cái thành phố hòa bình mà Đức Chúa Trời xây dựng để chúng ta rút về trong cái thế giới cô đơn riêng của mình. Và thưa quý vị, chúng ta bị chết trong đời sống tâm linh của mình. Nhưng Chúa sống là để làm sống lại. Chúa cho chúng ta những cái cơ hội này là để làm sống lại. Chúa nhắc tôi hết trong bạn chăm là để làm sống lại. Hãy ngồi vào bàn với Chúa. Hãy ngồi vào bàn với nhau trong lời của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời sẽ làm sống lại những tâm linh chết đó. Điều thứ hai Chúa làm sống lại, đó là Chúa làm sống lại những hy vọng đã bị mất. Khi Chúa hỏi họ: việc gì mà mấy anh thấy buồn quá vậy? Họ nói: chỉ có ông là người lạ mới không biết những việc xảy ra. Ở trong câu 19 họ thưa rằng đó là việc xảy ra cho một Giê-xu người Nazareth, một nhà tiên tri, từ lời nói đến hành động đều đầy quyền năng trước mặt Đức Chúa Trời và toàn dân. Nhưng thế nào các thầy tế lễ, các nhà lãnh đạo dân ta lại giao nộp Ngài để xử tử rồi đóng đinh Ngài trên thập tự giá? Chúng tôi đây từng hy vọng rằng Ngài sẽ cứu dân Israel, nhưng dù sao việc xảy ra rồi, Chúa chết rồi. Thưa quý vị, những người này đang nói lên một điều, bàn luận đến những điều mà họ từng hy vọng. Cái chữ từng hy vọng nói đến cái việc mà nó thuộc về quá khứ rồi. Họ vốn có hy vọng trước đó ở nơi Chúa Giê-xu, nhưng bây giờ họ không còn hy vọng nữa. Họ vốn có hy vọng trong những ngày Chúa Giê-xu đang sống với họ, nhưng bây giờ khi thấy Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh rồi thì họ đánh mất hy vọng. Họ lìa bỏ thành phố bình an đó để trở về trong ngôi nhà nhỏ của mình. Thưa quý vị, lý do đánh mất hy vọng của họ là gì? Chúa Giê-xu đã nói với họ ở đây, cái lý do làm cho các anh bị mất hy vọng là ở trong câu 25, bởi vì các anh chậm tin quá. Chậm tin có nghĩa là có tin không? Có, nhưng mà cái đức tin đó nó không có đủ.
Tôi và các ông bạn cho em có thể có một đức tin vào Chúa Giê-xu là Đấng đã từ cái chết sống lại rồi, nhưng có thể đức tin đó nó không đủ trong đời sống của chúng ta. Và vì nó không đủ cho nên khi chúng ta đối diện với những nan đề trong cuộc sống, bệnh tật chẳng hạn, công ăn việc làm của chúng ta bị trở ngại chẳng hạn, bà con họ hàng làm khó dễ chúng ta chẳng hạn, xã hội bên ngoài có những rối ren về vật giá, về điều kiện an ninh chẳng hạn, chúng ta mất bình an, chúng ta mất hy vọng, chúng ta tự tìm cái phương cách của mình. Nếu vì cái hoàn cảnh như vậy, tôi phải tạo cho mình cái cuộc sống như vậy để tôi tìm lại sự bình an cho mình. Thưa quý vị, chúng ta đang dùng một cái hột giống mà không còn phải là hột giống của Đức Chúa Trời trao cho chúng ta nữa. Hột giống của Đức Chúa Trời trao cho chúng ta là niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Và chúng ta đang để hột giống đó ra ngoài để tìm một hột giống khác bằng bàn tay của con người, bằng trí khôn của con người giải quyết. Và vì đó mà cuộc sống bị mất hy vọng. Chúa nói với họ rằng họ vốn có đức tin, nhưng mà bây giờ trí khôn các anh chậm tin quá. Nghĩa là trí khôn đó dường như không có còn hữu dụng cho họ nữa. Đó là tình trạng của nhiều tín hữu trong thời đại ngày hôm nay ở các nơi trên thế giới, lấy một hột giống khác thay cho cái hột giống của Đức Chúa Trời trao cho mình. Nếu hột giống của Đức Chúa Trời nói rằng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công nghĩa của Ngài, thì Ngài sẽ lo cho các ngươi cái việc ăn gì, uống gì, mặc gì. Thì chúng ta lấy cái hột giống đó ra ngoài, chúng ta kiếm một cái hột giống khác, ổn định cái công việc trước cái đã, rồi tìm kiếm Chúa sao. Thưa quý vị, sự thay thế của chúng ta đã làm cho đời sống của chúng ta thất bại. Đức tin của những người môn đồ ở tại đây là một thứ đức tin mà họ mong rằng Chúa có mặt ở tại đó để ban cho họ bánh ăn, ban cho họ áo mặc, chữa lành mọi thứ bệnh tật của họ, quan tâm đến những nhu cầu trên đất của họ. Nhưng Chúa chết. Tại sao Chúa chết? Chúa chết là để đem lại sự tha thứ. Chúa chết là để đem sự bình an trở lại giữa con người với Đức Chúa Trời. Nếu Chúa không chết sẽ không có cái nối tương giao trở lại giữa con người với Đức Chúa Trời. Họ sẽ trở thành cái bất hạnh hơn. Nhưng vì tâm trí tối tăm không có ánh sáng của Chúa chiếu vào, cho nên họ cảm thấy buồn khi Chúa đã chết rồi. Họ mong Ngài sống để giải phóng họ ra khỏi ách nô lệ của người La Mã. Nhưng Chúa chết là để giải phóng họ ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi đang cai trị trên toàn thể nhân loại. Họ có một cái niềm hy vọng, nhưng mà cái niềm hy vọng đó nó sai lạc với những gì Đức Chúa Trời đang đặt ra cho họ. Vì vậy, bây giờ khi không có Chúa nữa, họ cảm thấy đau khổ. Thánh Kinh nói rằng nếu tôi và các ông bạn cho em hy vọng nơi Chúa chỉ về đời này, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những kẻ khốn khổ nhất. Niềm hy vọng của chúng ta nơi Chúa Giê-xu, niềm tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu không phải là để cho chúng ta được mập, được khỏe, được ăn ngon, được có tiền bạc, được có nhà cao cửa rộng. Những điều đó là điều đương nhiên Đức Chúa Trời cung cấp cho con của Ngài, như những cha mẹ cung cấp cho con cái của mình. Nhưng điều quan trọng của chúng ta là mối tương giao với Đức Chúa Trời. Và chúng ta đang giữ cái hột giống của Đức Chúa Trời đó như thế nào? Sau khi họ đã nhận biết về những cái điều mà Chúa nói, họ nhận ra Chúa sau khi Chúa bẻ bánh ra trao cho họ, Kinh Thánh nói rằng Chúa biến đi. Chúa biến đi có nghĩa là Chúa còn ở đó nữa không? Họ còn thấy Chúa bằng mắt của họ chỗ bàn đó nữa không? Hết rồi. Cái tình trạng này nó giống hệt như cái tình trạng khi họ đang ở tại Jerusalem đi về lại làng Emmaus phải không? Họ không thấy Chúa bằng mắt. Nhưng mà trước đó tâm trí của họ buồn thảm, bởi vì tâm trí tối tăm, họ đánh mất hy vọng. Nhưng bây giờ khi Chúa đã làm cho sống lại cái tâm linh đó, khi Chúa đã làm cho sống lại cái niềm hy vọng bằng cách giải thích cho họ lời Kinh Thánh để họ hiểu, thì Kinh Thánh nói rằng bắt đầu họ thay đổi thái độ. Chúng ta không biết họ trở về Emmaus để làm gì, nhưng Kinh Thánh ở trong câu 32 nói rằng khi nãy Thầy giải thích cho chúng ta về Kinh Thánh, bây giờ lòng của chúng ta không nóng nảy sao? Ở trong câu 33, ngay giờ ấy họ đứng dậy đi về. Có nghĩa là ngay buổi tối đó họ không quyết định ở lại đó nữa. Ngay trong đêm đó họ trở về lại Jerusalem. Cái công việc cần thiết là trở về lại cái thành phố bình an, nơi mà Đức Chúa Trời đã đặt để.
Và tại đó họ sẽ kinh nghiệm được Chúa hằng sống. Bây giờ họ trở về, họ nói với các môn đệ của Chúa trong câu 34 và 35. Họ nói gì? Ôi Chúa thật đã sống lại rồi. Trước đó thì họ nói cái gì? Không biết Chúa ở đâu rồi. Không biết Chúa đâu rồi không phải là Chúa không sống, không phải Chúa không hiện hữu, nhưng bởi vì cái gì đó đã làm án ngữ mình. Nhưng bây giờ khi đã hiểu về Chúa rồi, khi lời Chúa đã giải thích mà mình không hiểu lời của Đức Chúa rồi, thì bây giờ họ trở về trong cái tâm trạng vui vẻ. Họ không có còn cảm thấy bối rối, bất an, khốn khổ gì nữa. Đây là điều mà Chúa đã làm. Chúa làm cho sống lại những tâm linh đã chết, và Chúa làm cho sống lại những niềm hy vọng đã mất. Tôi ao ước rằng trong mùa phục sinh này, tôi và các ông bà anh chị em được sống lại tâm linh đã chết của mình, và được sống lại những niềm hy vọng đã mất. Nếu Chúa đã thúc đẩy đời sống của tôi rồi, thì tôi muốn làm cái gì đã cho Chúa. Giống như những người này, lòng của chúng tôi giá chẳng nóng nảy sao? Sự hiểu biết Chúa thúc đẩy trong lòng tôi, thì tôi muốn có một cái hành động cụ thể đối với Chúa. Nếu tôi mà đi nhà thờ thì tôi sẽ đi đến đúng giờ, tôi sẽ đi đến sớm. Tôi không thể nào sau nửa tiếng đồng hồ, tôi không thể nào sau một tiếng đồng hồ, bởi vì tôi muốn thì giờ này là thì giờ tôi gặp gỡ Đức Chúa Trời. Nếu tôi muốn học hiểu về lời của Đức Chúa Trời, tôi thèm để được đến trong những giờ học Kinh Thánh, hay là thèm để được lắng nghe tiếng Chúa dạy dỗ trên đời sống của mình. Bởi vì những hành động cụ thể đó, nó nói lên sự hiểu biết rằng Chúa đang sống ở trong tôi. Nếu tôi hiểu biết Chúa một cách đúng đắn, nó sẽ thúc đẩy cho tôi sửa lại những gì đang gần chết ở trong đời sống của mình. Thưa quý vị, có một vị mục sư tên ông ta là ông Robert Burris ở tại Mỹ. Trước đây ông ta có cái cơ hội để đi về tại Trung Quốc để học việc Chúa với tư cách là một vị giáo sĩ. Ông cùng với ba người bạn của mình đi một đoạn đường dài khoảng chừng 180 dặm trong đất nước Trung Quốc đó, và đem theo một số kinh thánh được phiên dịch từ tiếng Anh ra tiếng Trung Quốc. Họ đem theo khoảng chừng 4.000 quyển kinh thánh. Khi họ đi đến một cái vùng nọ thì có một đám cướp xuất hiện, chặn đoàn truyền giáo đó lại, cướp giật tất cả tiền bạc của cải, lột áo quần của họ, những cái thứ gì có thể cướp được, và lấy luôn 2.000 quyển kinh thánh. Họ mất hết 2.000 quyển kinh thánh. Họ chỉ còn giữ lại được cái mạng sống của họ và số kinh thánh còn lại là 2.000. Họ đành phải bỏ cái công tác truyền giáo đó và trở về. 25 năm sau, khi ông mục sư Burris đang hầu việc Chúa với một hội thánh ở tại Ohio, thì ông nghe có một người truyền giáo từ Trung Quốc qua chia sẻ về lời Chúa, thì ông muốn đi tới đó để nghe. Khi ông đi vào kể trong buổi nhóm đó, thì ông thấy người truyền giáo kia đang nói về công việc Chúa ở tại Trung Quốc, nơi ông ta đang sống. Và ông nói rằng có một điều lạ lùng là ngày hôm nay tại cái chỗ của tôi đang sống có một nhà thờ mà người ta đặt tên đó là The Miracle Church, nhà thờ Pháp lạ. Người ta không hiểu tại đâu, không ai biết được là ai đã đem tin lành đến với những người đó. Nhưng hiện tại tại chỗ đó có một cái nhà thờ 400 tín đồ, mỗi Chủ nhật họ nhóm nhau. Mà điều lạ lùng hơn nữa là mỗi người đều có một quyển kinh thánh tiếng Tàu. Ông một Burris ngồi ở dưới đây chỉ có thể cảm ơn Đức Chúa Trời. Cảm ơn Đức Chúa Trời về cái việc Chúa làm. Tôi đọc cái câu chuyện đó và tôi muốn nói với quý vị rằng nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chính chúng ta phải là cái người phải đi nói, phải đi làm, phải giảng đạo gì đó thì tin lành mới được đột ra. Chúa có thể không cần một người nào trong chúng ta ở tại đây, Ngài vẫn làm được công việc đó. Nhưng điều quan trọng, nếu Chúa muốn dùng, quý vị có bằng lòng không? Quý vị có cảm thấy hãnh diện để được Chúa dùng hay không? Chúa có thể thiết đặt một hội thánh của Chúa mà không cần phải có người tới, không cần phải có một nhà truyền giáo tới giảng đạo, phải không? Lời Kinh Thánh có năng quyền để làm thay đổi cuộc đời. Tự trong lời Kinh Thánh có năng quyền để biến đổi cuộc đời của một tội nhân trở thành một người sống đẹp lòng Chúa. Nhưng nếu Chúa cho tôi và quý vị là người được dự phần trong sự vinh hiển đó, quý vị nghĩ sao? Nguyện một phục sinh này Chúa ban ơn trên tất cả các ông bà, anh chị em. Tôi xin mời quý vị cùng đứng lên. Câu gốc của chúng ta nói rằng người đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Chúa cứu thế sẽ chiếu sáng người. Đó là ai? Có thể là tôi, có thể là quý vị. Hãy đứng lên từ trong những kẻ chết, Chúa cứu thế sẽ chiếu sáng mình. Lạy Chúa dấu yêu của chúng con, cảm ơn Chúa bởi vì Chúa là một Đức Chúa Trời sống. chúng con không cần phải bên vực cho sự sống thì mới nói lên lời Chúa là đấng sống. Nhưng đó là chân lý, và chân lý thì không gì che đậy được. Chúng con cảm ơn Chúa bởi vì Đức Chúa Trời đang muốn phô diễn sự sống của Ngài bên trong chúng con, để cho một người bạn của chúng con có thể thấy được Đức Chúa Trời sống, để những anh em của chúng con có thể thấy được Chúa Cứu Thế của chúng con là một đấng sống. Đó là vinh dự mà Chúa cho chúng con dự phần, và xin Chúa cho chúng con hiểu được điều Chúa đang cho mình, để ngày hôm nay chúng con làm một quyết định quan trọng trong đời sống của chúng con. Chúng con sẽ đứng lên từ giữa những kẻ chết để Chúa Cứu Thế chiếu sáng cuộc đời của chúng con. Xin giúp chúng con cắt bỏ những thứ đang làm án ngữ trong cuộc đời của mình mà làm cho chúng con không nhận biết rằng Chúa đang hiện hữu với cuộc đời của chúng con. Và xin giúp cho chúng con để niềm hy vọng của chúng con không đặt vào trong những gì thấy được trong thế giới này, nhưng đặt vào ở trong đấng chúng con có thể không nhìn thấy bằng mắt, nhưng chúng con đang cảm xúc tương giao với đấng đó. Xin Chúa ban ơn lại tất cả các ông bà anh chị em con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.